Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 11, năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư định hướng mục vụ năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Bà Rịa gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 20 từ câu 27 đến câu 40. Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sa Đốc là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giê-xu hỏi người rằng, thưa Thầy, Mô-xê đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nói dòng. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con, người kế tiếp cưới vợ góa đó rồi cũng chết không con, người thứ ba cùng cưới người vợ góa đó, và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng, người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ. Chúa Giê-xu trả lời rằng, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau, thì được sống lại từ cõi chết, sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ sống, họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Mô-xê trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Gia-cốp, Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa. Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa người rằng, lạy Thầy, Thầy dạy đúng lắm. Và họ không dám hỏi người điều gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, một số bác sĩ người Đức và Mỹ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu một hiện tượng mà họ gọi là kinh nghiệm cận tử. Hiện tượng này xảy ra với những người vì một tai nạn hay một lý do nào đó đã ngất đi trong một thời gian khá dài. Về mặt thể lý, coi như họ đã chết trong thời gian này, nhưng sau đó họ được cứu sống trở lại. Các bác sĩ đã phỏng vấn 1.370 người như vậy. Trong những điểm mà họ thuật lại, có những điểm chung mà hầu hết mọi người đều nhất trí là cuộc sống ở cõi bên kia hạnh phúc hơn cuộc sống ở cõi đời này, và sau khi chết đi sống lại, không ai trong họ còn sợ chết nữa. Không ai ham muốn kiếm tiền bạc, danh vọng, lạc thú nữa. Điều duy nhất mà họ quan tâm là sống yêu thương, quảng đại, phục vụ mọi người. Những kinh nghiệm này phần nào hỗ trợ cho chân lý, tôi tin có sự sống đời sau đã được Chúa Giê-xu khẳng định trong bài tin mừng hôm nay. Nhóm Sa Đốc, cấp cao trong hàng tư tế Do Thái, không tin có sự sống lại, mặc dù sự việc này đã được nói đến trong sách Cựu Ước Daniel chương 12 từ câu 2 đến câu 3. Câu chuyện bảy anh em kế tiếp nhau lấy một cô vợ là một câu chuyện bịa cố ý chế nhạo niềm tin vào việc kẻ chết sống lại. Nhóm Sa Đốc không chấp nhận sách Daniel, nên Chúa Giê-xu lại đến sách Mô-xê để chứng minh về việc kẻ chết sống lại. Ngài nói, còn về kẻ chết sống lại thì chính ông Mô-xê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Thiên Chúa Cha là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Gia-cốp, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Hơn nữa, Chúa Giê-xu cũng đã khẳng định, tôi là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào tôi sẽ không chết đời đời. Để chứng minh điều đó, Chúa đã cho ông Lazaro và con trai bà góa thành Na-in sống lại. Ngài là chúa tể của sự sống và sự chết của con người. Sau này, Thánh Phao-lô chất vấn những người không tin có sự sống lại rằng, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ trong kẻ chết trỗi dậy, thì sao anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Chúng ta tin có sự sống đời sau, tin kẻ chết sống lại là vì Chúa Giê-xu đã sống lại và hứa ban sự sống vĩnh cửu ấy cho những ai bước theo Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con tin có sự sống lại và có sự sống đời đời. Xin cho tất cả những công việc, hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng con đều quy hướng về mục đích cuối cùng ấy. Amen.
Sự sống đã đổi thay, không mất đi đâu nào. Cuộc đời đã ngừng trôi, tìm về bên tình Chúa. Tình Ngài cuốn tôi theo, đi tìm nguồn hạnh phúc. Ở bên kia cõi đời, Chúa đang chờ đợi ta.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Nhận định của Ngoại trưởng Tòa Thánh về hội nghị COP23. Khi hội nghị về khí hậu Bonn bên Đức đi đến kết luận hôm thứ Sáu, 17 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, cùng với các cá nhân và tổ chức, duy trì động lực, thúc đẩy quyết tâm bảo vệ môi trường. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã có cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo các đảo quốc trong vùng Thái Bình Dương, sau khi các vị đã gặp Đức Giáo Hoàng trên đường tới hội nghị Bonn. Mô tả Hiệp ước Paris vào năm 2015 là một biến cố lịch sử. Đức Tổng giám mục Gallagher nhận xét rằng, cộng đồng quốc tế hiếm khi đồng thuận với nhau về một vấn đề như thế này. nhưng Ngài nói thêm rằng, hiệp ước này chỉ là mới bắt đầu. Nhấn mạnh sự cần thiết là giáo hội phải tiếp tục tham gia vào các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu. Đức Tổng Giám mục nói, đây là điều mà giáo hội phải tham gia, vì đó là bản chất của tôn giáo. Biến cố nhập thể là sự gắn bó của Thiên Chúa đối với nhân loại, và chúng ta phải tiếp tục sự gắn bó này nhằm bảo vệ tương lai của nhân loại, không những về mặt tinh thần mà thôi, nhưng còn phải tạo điều kiện cho mọi người khao khát được biết đến Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa, cùng sống và yêu thương những người hàng xóm của mình. Ngài đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi lối sống, sửa đổi một số hành vi của mình, chẳng hạn như sử dụng xe ít hơn và đi bộ nhiều hơn. Tất cả những điều này có thể góp phần vào việc chống lại sự thay đổi khí hậu. Tin Roma. Đức Thánh Cha trình bày liều thuốc để giải bệnh, chống lại Thiên Chúa. Đối diện với loại bệnh là tội chống lại Thiên Chúa trong dòng lịch sử. Có một loại thuốc giải, đó là các chứng nhân. Đó là các vị tử đạo. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng 21 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, trong bài đọc 1 trích sách Maccabee hôm nay, ông Eliazaro đã vững vàng sống theo luật Chúa. Ông trở nên gương sáng cho thế hệ trẻ, trở thành chứng nhân cho lòng tin mạnh mẽ khi đứng trước cuộc bách hại. Cuộc bách hại đó là con đường thực dân về văn hóa, và con đường ấy dẫn tới chỗ giết hại các tín hữu. Chúng ta không phải đi đâu xa để thấy những ví dụ về điều ấy. Chúng ta thử nghĩ về thảm họa diệt chủng trong thế kỷ trước. Hồi đó, lý thuyết ấy tựa như một thứ văn hóa mới. Lý thuyết ấy nói rằng, mọi người đều giống nhau. Điều cả như nhau thôi, nhưng chỉ chấp nhận dòng máu thuần chủng, còn những người khác bị gạt ra bên ngoài, bị giết chết. Khi nói tất cả đều giống nhau và thuần chủng, thì đồng nghĩa với việc không có chỗ cho sự khác biệt, không có chỗ cho sự đa dạng, không có chỗ cho tha nhân, không có chỗ cho Thiên Chúa. Và đó chính là cội rễ của tội ác ma mãnh này. Đứng trước cuộc thực dân về văn hóa, nảy sinh từ cội rễ mang tính ý thức hệ, ông Eliazaro trong bài đọc trích sách Maccabee đã đứng vững và bám chắc trong niềm tin nơi Thiên Chúa. Bạn cần biết nhận định trước những gì mới mẻ. Bạn cần phân định xem những điều mới mẻ ấy đến từ Chúa, đến từ Chúa Thánh Thần, hay lại đến từ nguồn gốc xấu xa độc ác nào đó. Ví dụ, trước kia, chúng ta nói, nhưng mà thật đáng tiếc là bạn không thể giết hại các trẻ em được. Còn ngày nay, bạn lại có thể giết hại các hài nhi, và không có vấn đề gì cả. Điều này cũng là điều mới đó thôi. Ví dụ khác, ngày trước có một sự khác biệt rõ ràng khi nhìn về công trình thụ tạo, rằng đó là công trình Chúa đã làm nên, rằng đó là vạn vật cần được tôn trọng. Còn ngày nay thì chúng ta hiện đại hơn một chút. Chúng ta làm điều này, chúng ta hiểu điều kia, và rồi chúng ta đánh đồng sự khác biệt giữa các sự vật. Chúng ta pha trộn đủ mọi thứ. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh, những kiểu thực dân mang tính ý thức hệ và văn hóa thì chỉ tập trung nhìn vào khoảnh khắc hiện tại mà phủ nhận quá khứ, và không thèm nhìn tới tương lai. Khi theo những não trạng ấy, họ chỉ sống trong một thời điểm, nhưng không sống trong thời gian, và vì thế họ không đem lại cho chúng ta bất cứ hứa hẹn gì cả. Với thái độ này, họ làm cho tất cả trở nên giống y hệt nhau, và họ phá hủy mọi khác biệt. Làm như thế, họ gây tội ác xấu xa, họ chống lại Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Mỗi lần có một kiểu thực dân về văn hóa và ý thức hệ ra đời, là mỗi lần họ gây ra tội ác, họ chống lại Thiên Chúa tạo hóa. Bởi vì họ muốn thay quyền tạo hóa để làm tất cả những gì họ muốn. Tội chống lại Thiên Chúa xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử. Và để đối lại với tội lỗi này, để đối lại với loại bệnh này, có một loại thuốc giải. Đó là các vị chứng nhân, đó là các vị tử đạo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư định hướng mục vụ năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Bà Rịa gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận. Toàn văn lá thư như sau. Bà Rịa ngày 9 tháng 11 năm 2017. Thư định hướng mục vụ năm 2018, chủ đề Đồng hành cùng các gia đình trẻ. Kính gửi quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và anh chị em tín hữu Giáo phận Bà Rịa. Anh chị em thân mến, trong bầu khí linh thánh của Trung tâm Hình hương Đức Mẹ Bãi Dầu, chúng tôi, giám mục và 112 linh mục giáo phận, đã sống tuần tĩnh tâm mục vụ chan chứa niềm vui thiêng liêng và dạt dào tâm tình tri ân cảm tạ. Hiệp thông với anh chị em trong thánh thần, chúng tôi dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân vì muôn ân phúc ngày ban, đặc biệt là ơn tăng trưởng đức tin và đức ái nơi mọi thành phần dân Chúa. Chúng tôi cảm ơn anh chị em, vì qua nỗ lực sống đạo, anh chị em đang từng ngày góp phần tạo nên những truyền thống tốt đẹp trong giáo phận. Và cách riêng, xin cảm ơn về những lời cầu nguyện quý báu, cùng những trợ giúp quảng đại cho tuần tĩnh tâm này. Một lớn, chủ đề mục vụ. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn chủ đề cho năm mục vụ 2018 là Đồng hành với các gia đình trẻ, với một số đề nghị thực hành. Thứ nhất, các gia đình trẻ hãy là những người đầu tiên nỗ lực xây dựng hạnh phúc cho mình, với quyết tâm là, trong mọi hoàn cảnh, hãy trân trọng giữ gìn và phát huy giá trị của hôn nhân công giáo. Thứ hai, các mục tử và các cộng đoàn giáo xứ đảm nhận trách nhiệm chính trong việc đồng hành này. Thứ ba, đồng hành với các gia đình trẻ là điểm nhấn của năm mục vụ 2018. Tuy nhiên, vẫn cần duy trì và phát huy thành quả của chương trình mục vụ năm 2017. Hai lớn, bối cảnh đặc biệt của năm mục vụ 2018. Cũng theo tinh thần thư chung, chương trình mục vụ năm nay sẽ được triển khai trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam mừng 30 năm sự kiện 117 vị tử đạo quê nhà được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tuyên phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Mẫu gương sống đạo và ơn phù trợ của các vị tử đạo cha ông chắc chắn sẽ là năng lực đỡ nâng và giúp thành toàn mọi hoạt động mục vụ của chúng ta là con cháu. Ba lớn, thực hiện trong giáo phận. Đáp lời mời gọi của Hội đồng Giám mục, giáo phận chúng ta sẽ triển khai và thực hiện chương trình mục vụ qua. Thứ nhất, việc học hỏi chủ đề. Ban giáo huấn, các ban phụ trách các giới, ban mục vụ gia đình sẽ biên soạn và phổ biến tài liệu học tập cho mọi thành phần dân Chúa qua các dịp thường huấn, tĩnh tâm, sinh hoạt định kỳ và các khóa đào tạo chuyên biệt. Thứ hai, mọi thành phần dân Chúa tùy theo vai trò và trách nhiệm của mình được mời gọi cố gắng tìm kiếm những phương thế thiết thực để đồng hành cách hữu hiệu với các gia đình trẻ. Thứ ba, những sinh hoạt dành cho các gia đình trẻ. Tổ chức các buổi tĩnh tâm cấp giáo phận, giáo hạt và giáo xứ, mở các khóa học chuyên đề theo giáo hạt hoặc liên xứ, tổ chức các lễ kỷ niệm hôn phối cho các gia đình. Thứ bốn, việc tôn kính các thánh tử đạo Việt Nam. Các giáo xứ đọc kinh kính các thánh tử đạo Việt Nam trước hoặc sau thánh lễ. Thứ năm, một vài sinh hoạt cần được lưu tâm để thực hiện tốt hơn. A. Mỗi tuần một câu lời Chúa. Mục tiêu là giúp thuộc lời Chúa và biết cầu nguyện với lời Chúa. Thực hành. Đọc trước thánh lễ hoặc trong giờ hiệp lễ mỗi ngày trong suốt tuần. B. Mỗi tuần một câu giáo lý hội thánh. Cha xứ hoặc cha phụ trách dành 5 phút trước thánh lễ Chủ nhật. Giải thích vắn gọn nội dung câu giáo lý. Sau đó, cộng đoàn đọc trước hoặc sau thánh lễ mỗi ngày trong tuần. C. Hành hương. Giáo phận vẫn tổ chức hành hương về đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu vào mỗi ngày thứ bảy đầu tháng và ngày 13 của các tháng từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Chương trình ngày hành hương quy chiếu về 2 giờ cử hành phụng vụ, trọng tâm là thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự, và những cử hành tôn vinh Đức Mẹ được kết thúc vào giờ chầu thánh thể. Vào thứ bảy đầu tháng, thánh lễ lúc 10 giờ và cử hành tôn vinh Đức Mẹ vào lúc 19 giờ. Vào ngày 13, thánh lễ lúc 10 giờ và việc tôn vinh Đức Mẹ được cử hành vào lúc 19 giờ tối hôm trước. Anh chị em thân mến, chúng ta phó dâng chương trình mục vụ này cho các thánh tử đạo Việt Nam, tin rằng khi noi theo gương sống và đón nhận ơn phù trợ của các ngài, chúng ta sẽ kiên vững trong thử thách gian nan và chương trình mục vụ sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng giáo phận của các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa ban muôn phúc lành cho anh chị em. Thân mến chào anh chị em. Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa và Linh mục Đoàn Giáo phận Bà Rịa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư định hướng mục vụ năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Bà Rịa gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắp lên đèn ta, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục đề tài chúng ta đã bàn luận với nhau lần trước về phương thế giúp sống ý thức. Lần này, chúng ta thử tìm hiểu tận gốc rễ đâu là nguyên nhân của những tư tưởng sai lầm. Tìm để biết, để hiểu những gì đang làm chúng ta khổ đau hay hạnh phúc, những gì ràng buộc mình vươn lên hay ngăn cản sự sống. Ví dụ, tôi không hài lòng về bản thân vì tôi nhu nhược hay vì mặc cảm thua kém. Tôi thất bại vì tôi lười biếng hay quá bất cẩn hoặc tự cao. Tôi không cảm thấy hạnh phúc vì những gì xảy ra không như mơ ước của tôi. Và phụ nữ phải vậy, nam giới phải kia, vân vân. Song song với việc tìm hiểu tận gốc rễ và nguyên nhân của vấn đề này, chúng ta cũng cần ngưng thói quen suy bụng ta ra bụng người, lấy mình làm thước đo để hiểu người khác. Ví dụ, vì tôi xấu xí nên người ta coi thường tôi. Người ta không nhận tôi làm việc vì tôi là người miền Trung, vân vân. Câu chuyện sau đây cho thấy mình nghĩ gì, mình sẽ thấy người khác như thế. Tại một phi trường, trong số hành khách ngồi đợi chuyến bay, một bà nọ cứ nhìn người ngồi bên cạnh. Sau đó, không cầm nổi tính tò mò, bà ta hỏi ông ấy, có phải ông là người Do Thái không? Thưa không. Ông trả lời và tiếp tục đọc báo. Bà ấy tiếp tục quan sát kỹ hơn. Một lát sau bà lại hỏi, ông có phải là người Do Thái không? Thưa không, người đàn ông trả lời. Lần này tỏ vẻ thắc mắc, bà thỉnh thoảng lại nhìn ông ta, quan sát bộ râu, mái tóc, áo quần, rồi gật gù hỏi tiếp. Ông có phải là người Do Thái không? Để khỏi bị quấy rầy, ông khẽ trả lời, vâng, phải rồi. Người đàn ông trả lời và tiếp tục đọc báo. Nhưng lần này bà không để yên, bà im lặng quan sát một lát rồi lại bảo ông. Không, ông không phải là người Do Thái. Người đàn ông trố mắt nhìn bà cách ngạc nhiên. Bà lại lý luận, người Do Thái thì phải như thế này, như thế kia. Như vậy, bà ta nghĩ gì về người này? Trong đầu bà có những ý nghĩ nào? Đó là vấn đề hơn là sự thật khách quan về người đàn ông kia. Muốn đời mình vận hành bởi ý thức và thức tỉnh, thì chúng ta cần dùng phương pháp nội quan. Nghĩa là đi vào bên trong cõi lòng, tâm tư của chính mình để dò tìm, quan sát, lắng nghe, suy nghĩ, phản tỉnh và chất vấn. Những phương thế này giúp chúng ta ý thức mình đang nghĩ gì, cảm gì, làm gì và nói gì, và tại sao chúng ta lại làm những điều chúng ta đã làm hoặc đang làm. Để ý thức, quan sát chính mình là điều tối ưu quan trọng, vì đây không phải là quan tâm hay ưu tư về mình hay quỳ ngã, nhưng là quan sát mọi thứ nơi bản thân và những gì chung quanh chúng ta một cách tỉ mỉ. Chúng ta sẽ quan sát với thái độ đúng đắn nhất và có lợi hơn cả khi chúng ta làm như thể mình đang nhìn một ai khác chứ không phải là chuyện của chính mình. Như thế, chúng ta sẽ là người vô tư, không bình phẩm, không đánh giá, không phản ứng, không bị cảm xúc chi phối hay cái tôi của mình ảnh hưởng. Nhờ đó, chúng ta sẽ hiểu sự việc dễ dàng hơn, khách quan hơn. Vì thật ra, sự việc có khi không cần điều chỉnh. Chúng chỉ cần hiểu, cần biết, cần ý thức, và chúng sẽ thay đổi dần dần. Khi ý thức chế ngự sự vô minh, thì những gì xấu hoặc tiêu cực sẽ biến chuyển hoặc bớt hiệu quả, và những gì tốt, tích cực sẽ triển nở. Ý thức giúp cho cuộc sống mình thêm sinh động, đầy sức sống và thích thú hơn. Chẳng lẽ chúng ta lại thích sống trong tối tăm u minh hoài sao? Chúng ta cần ý thức để có thể điều chỉnh và làm thăng tiến cuộc sống của mình, vì thực ra nhiều lúc chúng ta thích nói mà không nắm được điều mình nói. Hành động mà chẳng biết mình đang làm gì và tại sao mình làm điều đó. Nghe mà không hiểu được điều mình nghe. Ngắm mà không hiểu được điều mình thấy. Nghĩ trong đầu rồi chẳng biết mình đang nghĩ gì. Chúng ta thương, ghét, buồn, giận mà chẳng biết nguyên do. Thực tế cho thấy, nhiều người trong chúng ta vẫn còn sống cách máy móc, suy nghĩ máy móc, hành động rập khuôn, theo thông lệ, bị cuốn theo những thói quen, theo nếp nghĩ của xã hội, làm theo cách người khác làm, phản ứng như thiên hạ vẫn phản ứng. Sống thiếu ý thức là sống theo quán tính, như thế không có nghĩa là mình làm chủ bản thân, điều khiển đời mình, nắm lấy vận mệnh cuộc sống, mà sống nô lệ, sống như người đang ngủ. Chúng ta không phủ nhận rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời mình và có những điều chúng ta không chủ động được. Tuy nhiên, nhắm mắt để đời mình cuốn bay và rơi vào tay ai một cách tình cờ, may rủi như thế, không phải là thái độ lành mạnh và trưởng thành. Chúng ta có thể suy nghĩ, chọn lựa, xoay hướng cuộc đời mình nhiều lắm chứ. Với nỗ lực, nhất là với ý thức về bản thân, về hoàn cảnh, nội giới, ngoại giới, chúng ta có thể chủ động điều khiển phần lớn đời mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ nói trên, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Với Chúa con đi vào đời, trần gian ngập tràn gian khó. Vì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người em sống ngại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời, công bình bạc ai vì yêu thương. chi Chúa luôn ở bên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Lịch sử các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe. Quý bạn thính giả thân mến, trong các biến cố quan trọng ghi đậm dấu trong lịch sử giáo hội và đất nước Mexico, không thể quên các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe. Đền Thánh Kính Đức Mẹ tại đây là trung tâm Thánh Mẫu có đông tín hữu và du khách viếng thăm nhất thế giới, hàng năm lên tới hơn 20 triệu người. Đã có nhiều chứng tá trong tiếng Nahuatl và tiếng Tây Ban Nha kể lại các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe. Vì giá trị lịch sử và sự trung thực, ở đây chúng ta theo trình thuật của văn bản thổ dân Nicanopuhua, được gán cho ông Antonio Valeriano, là người sống đồng thời với biến cố Đức Mẹ hiện ra. Ông Antonio Valeriano đã là học sinh, rồi thầy giáo, dạy tại trường Santa Cruz, Tlatelolco, do các thừa sai dòng Francisco thành lập năm 1536. Sự trung thực phản ánh cả trong giọng văn và kiểu xưng hô thân tình bình dân của thổ dân thời đó. Người được Đức Mẹ hiện ra là ông Juan Diego, thổ dân Cuautitlan, thuộc lớp trung lưu Machehuales, sinh năm 1474 và qua đời năm 1548. Năm 1524, khi được 50 tuổi, ông xin theo đạo và được rửa tội lấy tên thánh là Juan Diego, cùng với vợ là bà Malintzin, lấy tên thánh là Maria Lucia. Juan Diego rất chăm chỉ sống đạo, thường xuyên lãnh nhận các bí tích và đi học thêm giáo lý để hiểu biết về Chúa nhiều hơn, không nề quản hy sinh vì đường xá xa xôi và thời tiết xấu. Chỉ 4 năm sau khi gia nhập giáo hội, bà Malintzin vợ ông qua đời. Kể từ đó, Juan Diego hướng chọn cuộc sống về Thiên Chúa. Ngày sống của ông được phân chia giữa việc canh tác đất đai và sống đức tin Kitô, trong đó có nỗ lực tham dự các buổi học giáo lý cuối tuần do các cha dòng Francisco người Tây Ban Nha giảng dạy cho các thổ dân tại thành phố Santiago de Tlatelolco. Ngày cuối tuần khi đi học giáo lý, Juan Diego thức dậy và rời nhà lúc trời còn tinh mơ. Cuộc sống sốt sáng đạo hạnh của ông nêu gương sáng cho nhiều người. Sáng ngày thứ Bảy mùng 9 tháng 12 năm 1531, đang khi Juan Diego đi tới nhà thờ Thánh Giá Tlatelolco để học giáo lý, thì Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên với ông. Khi đi ngang qua đồi Tepeyac, ông nghe có tiếng chim hót với tiếng vọng ngọt ngào như nhạc thiên thai. Đây là tiếng hót của loại chim nhiều màu rất đẹp ở Mexico. Ngạc nhiên, ông bắt đầu tự hỏi, lẽ nào tôi lại là người xứng đáng nghe được điều đang nghe? Hay có lẽ tôi đang mơ chăng? Tôi đang ở đâu đây? Có lẽ là trong vườn địa đàng mà ông bà cha mẹ chúng tôi thường nói tới. Hay có lẽ tôi đã ở trên trời rồi? Trong khi ông nhìn chung quanh, thì bất thình lình tiếng chim hót im bặt, và ông nghe có tiếng người ở xa xa gọi tên ông. Khoan bé nhỏ ơi, Juan Diego nhỏ bé ơi. Không chút sợ hãi, ông hài lòng tiến bước về phía đồi. Khi lên tới đỉnh đồi, ông nhận thấy có một bà đứng thẳng mời ông đến gần. Khi đứng trước mặt bà, Khoan bàng hoàng nhận ra vẻ đẹp siêu phàm của bà. Áo bà rạng ngời như mặt trời. Tảng đá bà đặt chân lên trên xem ra là một món trang sức bằng đá quý, và mặt đất rạng ngời như cầu vồng. Ông quỳ xuống và cảm động lắng nghe lời dịu dàng và dễ thương của bà. Khoan bé nhỏ nhất trong các con của mẹ, con đang đi đâu đấy? Ông trả lời, thưa bà là bé gái của con phải đi tới nhà mẹ ở Mexico, Tlatelolco, để tiếp tục học các mầu nhiệm của Chúa, do các linh mục của chúng con, các thừa tác viên của Chúa dạy dỗ. Khi đó, bà bày tỏ với tôi ước muốn của bà. Con hãy hiểu rõ rằng con là đứa con bé nhỏ nhất của mẹ, và mẹ luôn luôn là Đức Thánh Trinh Nữ Maria, mẹ của Thiên Chúa thật. Suối nguồn sự sống, mẹ của Đấng Tạo Hóa, là Đấng hiểu biết tất cả, là Chúa của trời đất. Mẹ rất ước ao có một đền thờ được xây cất cho mẹ ở đây, nơi mẹ có thể cho thấy và cống hiến tình yêu của mẹ, sự cảm thương, trợ giúp và che chở của mẹ. Bởi vì mẹ là mẹ thương xót của các con, cho con và cho tất cả mọi người dân của vùng đất này, cho những người khác sùng kính khẩn cầu mẹ với lòng tin tưởng, nghe các lời than van của họ và giải quyết các đau đớn, khó khăn và khổ sở của họ. Để thực hiện điều lòng nhân từ của mẹ muốn, con hãy đến tòa giám mục Mexico và nói với Đức Giám mục rằng mẹ đã sai con và mẹ ước muốn ngài xây cho mẹ một đền thờ trên bãi đất trống. Con hãy nói với ngài một cách chính xác những gì con đã thấy và đã nghe. Hãy chắc chắn là mẹ sẽ biết ơn con nhiều lắm. Mẹ sẽ thưởng công cho con và mẹ sẽ làm cho con hạnh phúc và con sẽ gặt hái phần thưởng cho cố gắng và sự mệt nhọc chu toàn sứ mệnh của mẹ. Đó, con đã nghe lệnh của mẹ, con ơi, con bé nhỏ nhất của tất cả. Vậy bây giờ con hãy đi và dấn thân làm mọi sự. Ông khoan cúi đầu và nói, thưa bà, con đi ngay và thi hành lệnh của bà. Bây giờ tôi tớ khiêm hạ của bà xin kính chào bà. Khoan đi xuống đồi và lại theo con đường dẫn thẳng tới Mexico. Anh vào thành phố và tới thẳng tòa giám mục. Giám mục thời đó là Đức Cha Khoan de Sumaraga, dòng Francisco. Anh xin gặp ngài để nói lại sứ điệp của Đức Bà Thiên Quốc. Nhưng Đức Giám mục không tin anh. Khoan ra về chán nản và buồn sầu vì đã không thành công trong sứ mệnh được giao phó. Trong cùng ngày, ông quay trở về, lên đỉnh đồi và thấy Đức Mẹ đang đợi mình trên đó. Ông quỳ xuống và nói, thưa bà, bé nhỏ nhất trong các con gái của con, bé gái của con đã thông truyền sứ điệp của bà cho Đức Giám mục. Tuy đã tiếp đón con cách dễ thương, nhưng ngài đã không tin con. Có lẽ ngài nghĩ đó là điều con bịa đặt ra. Vì thế con tha thiết xin bà, là bé gái của con, giao phó nhiệm vụ này cho một người khác quan trọng hơn. Như thế, để cho người ta tin vào bà, bởi vì con là một người không có giá trị gì, một sợi dây mong manh, một cái thang bé nhỏ bằng gỗ, một cái đuôi, một chiếc lá, con phát xuất từ dân nghèo. Nhưng mẹ, bé gái của con, bé gái bé nhỏ nhất của con, thưa bà gửi con tới một nơi quá cao sang đối với con, và con không lui tới. Con xin lỗi nếu con làm bà không hài lòng, và nếu con làm bà giận. Bà Chúa, bà chủ của con. Đức Trinh Nữ rất thánh trả lời, hãy lắng nghe con của mẹ, con nhỏ nhất, hãy biết rằng các tôi tớ mẹ thì nhiều lắm, họ có thể thi hành các mệnh lệnh của mẹ, nhưng con cần phải giúp mẹ, con nhỏ của mẹ, mẹ truyền cho con ngày mai lại đến gặp Đức Giám mục. Hãy nói với ngài là con đến nhân danh mẹ và tuyên bố với ngài ý muốn của mẹ, nghĩa là việc xây một đền thờ. Con hãy nói với ngài là chính mẹ, Đức Thánh luôn luôn đồng trinh Maria, mẹ Thiên Chúa, sai con. Juan Diego trả lời, bà của con và bé gái của con không muốn làm mẹ buồn, con sẽ trung thành chu toàn sứ mệnh, không kể việc du hành mệt nhọc, và có lẽ cả việc không chấp thuận của Đức Giám mục nữa. Chiều mai con sẽ đem câu trả lời tới cho mẹ, và bây giờ con phải đi đây, con gái bé nhỏ nhất, bé gái và là bà của con. Trong khi chờ đợi, xin mẹ hãy an nghỉ. Sáng hôm sau là ngày Chủ nhật, Juan Diego rời nhà và hướng về Tlatelolco để học giáo lý và với ý định chắc chắn là thưa chuyện với Đức Giám mục. Sau khi tham dự thánh lễ và phải xếp hàng chờ đợi lâu, ông được giám mục tiếp. Juan quỳ gối, mắt đẫm lệ lặp lại lệnh truyền của bà Thiên Quốc, âu lo mong muốn được tin cậy và khẩn nài để ước muốn của Đức Mẹ Vô Nhiễm được thực thi. Để kiểm thực sự việc, Đức Giám mục hỏi ông nhiều điều, và Khoan trả lời một cách rất chính xác. Khi đó Đức Giám mục xin Đức Mẹ cho một dấu chỉ, và Ngài gửi mấy người giúp việc đi theo để họ quan sát khoan từ xa. Nhưng khi tới đồi Tepeyac, họ không thấy khoan đâu nữa. Trong khi đó, khoan đang tường thuật cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh câu trả lời của Đức Giám Mục. Vừa trông thấy ông, Đức Bà nói, tất cả mọi điều ấy rất tốt, con nhỏ của mẹ, con trở lại đây ngày mai cho dấu chỉ mà Ngài đã xin. Khi đó, Ngài sẽ tin mẹ và không nghi hoặc, cũng không nghi ngờ gì con nữa. Và hỡi con nhỏ của mẹ, hãy biết rằng mẹ sẽ trả công cho tất cả sự mẫn cán, mệt nhọc và dấn thân của con. Bây giờ con hãy chạy đi, và mẹ chờ con ngày mai tại đây. Hôm sau là ngày thứ hai, Khoan không đến nơi hẹn được, vì chiều hôm trước khi trở về nhà, Khoan tìm thấy ông bác là Khoan Bernardino bị đau nặng. Ông liền đi tìm một thầy thuốc săn sóc bệnh tình cho bác, nhưng rất tiếc mọi săn sóc đều vô ích. Chính vì thế, chính ông bác Bernardino xin Khoan đi tìm một linh mục cho ông xưng tội và dọn mình chết lành. Ngày thứ ba 12 tháng 12, trước khi trời sáng, Khoan đã lên đường hướng về Tlatelolco để tìm linh mục. Anh đi theo một con đường khác, vòng quanh đồi về hướng đông, như thế để đến thành phố Mexico nhanh hơn mà không bị Đức Mẹ giữ lại. Nhưng anh trông thấy Đức Mẹ từ trên đồi đi xuống. Khi tới gần, Đức Mẹ hỏi, có gì vậy con nhỏ của mẹ, con đang đi đâu thế? Sợ hãi và xấu hổ, Khoan cúi đầu thưa, bé gái của con gái rất bé nhỏ của con, thưa bà, con hy vọng bà hài lòng. Bà có được khỏe mạnh và bằng an sáng nay không, thưa bé gái của con? Con biết là bà sẽ buồn, nhưng một ông bác của con bị đau nặng vì bị lây bệnh dịch hạch. Con đi tìm một linh mục để giải tội cho ông. Con xin lỗi, xin hãy kiên nhẫn, con không lừa dối bà đâu. Ngày mai con sẽ mau mắn đến đây. Sau khi nghe các lời của Juan Diego, bà mẹ thương xót trả lời, hãy nghe và hiểu rõ hỡi con của mẹ, đứa con bé nhỏ nhất trong tất cả. Đừng có gì khuấy động trái tim con, đừng lo lắng vì cơn bệnh này cũng như vì bất cứ tai ương nào khác. Mẹ lại không phải là mẹ đang ở đây với con sao? Con không tìm thấy nơi nương ẩn dưới bóng mẹ sao? Mẹ lại không phải là sức khỏe của con sao? Thật may con lại không an nghỉ trong lòng mẹ sao? Con còn cần thứ gì nữa? Đừng buồn sầu và lo lắng nữa, kể cả cho cơn bệnh của bác con, bởi vì ông ấy sẽ không chết bây giờ đâu. Con hãy chắc chắn rằng trong lúc này đây ông sẽ khỏi bệnh. Khi nghe các lời yêu thương này, Juan Diego cảm thấy một sự an ủi sâu xa, và với niềm vui chu toàn ý muốn của bà Chúa Thiên Quốc, ông leo lên ngọn đồi khô cằn để hái các bông hồng Castilia tươi mát rực rỡ nở ngoài mùa, vô cùng thơm tho và ướt đẫm xương. Juan lấy chiếc áo choàng tilma thô thiển của mình để đựng các bông hồng. Rồi như đại sứ đáng tin cậy, ông lên đường đi thẳng tới thành phố Mexico. Tới tòa giám mục, ông quỳ gối trước Đức Giám Mục, và sau khi lập lại sứ điệp của Đức Mẹ, ông mở chiếc áo choàng, cho tới lúc đó ông vẫn ôm chặt trước ngực ra. Khi các bông hồng Castilia vừa rơi xuống đất, thì xuất hiện trên áo choàng hình rất đẹp của Đức Nữ luôn luôn đồng trinh mẹ của Thiên Chúa, như chúng ta còn trông thấy trưng bày hiện nay trong đền Thánh Đức Mẹ Tepeyac, được gọi là đền Thánh Đức Bà Guadalupe. Đức Giám Mục cùng với tất cả mọi người hiện diện tôn kính hình Đức Mẹ và đau đớn hối hận vì đã không tin. Đức Cha muốn giữ chiếc áo choàng có hình Đức Mẹ trong nhà nguyện riêng của Ngài. Ngày hôm sau, cùng với đông đảo người đi theo, Đức Giám Mục được ông Juan Diego tháp tùng đến kính viếng đồi Tepeyac, nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Trong khi đó, thì Juan Diego nhận ra phép lạ đầu tiên Đức Mẹ đã làm là cho ông bác Juan Bernardino khỏi bệnh dịch hạch. Và Đức Bà cũng cho ông Bernardino biết tước hiệu của mẹ, là Đức Thánh Nữ luôn luôn đồng trinh Maria Guadalupe. Đức cha Sumaraga đã cho xây ngay một nhà nguyện kính Đức Mẹ Guadalupe tại nơi Đức Mẹ đã hiện ra trên đồi Tepeyac. Còn về phần ông Juan Diego, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ảnh hưởng trên cuộc sống đức tin của ông một cách mạnh mẽ, tới độ đã thúc đẩy ông từ bỏ hết mọi sự, nhà cửa, đất đai, để đến sống trong một ngôi nhà nhỏ do Đức cha Juan de Sumaraga xây cho ông, ngay bên cạnh nhà nguyện kính Đức Mẹ. Juan Diego đã sống tại đây trong suốt 17 năm trời, trong cầu nguyện và hãm mình. và hàng ngày ông trung thành với công việc khiêm tốn của một ông từ canh giữ nhà nguyện Đức Mẹ. Juan Diego qua đời năm 1548, thọ 74 tuổi, trong hương thơm thánh thiện.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ. Xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền, nhân chiêm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi tình hiệp đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi. Tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua, sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng lâu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, dưới thời Pháp thuộc, tại Nghĩa Trang thành phố Hà Nội, có đài tưởng niệm người quá cố với dòng chữ tiếng Pháp mang ý nghĩa là người sẽ chết, tưởng niệm người đã chết. Hàng năm, ngày 2 tháng 11 là ngày lễ tưởng nhớ các đặng linh hồn sau ngày lễ các thánh. Trong ngày này, những người sẽ chết dâng thánh lễ để cầu nguyện xin Chúa nhân từ tha thứ tội lỗi cho những người đã chết. Sách Giáo lý Công giáo có dạy rằng, các đặng linh hồn là những người đã qua đời trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa. Nhưng hiện nay còn bị giam giữ tạm thời trong luyện ngục vì những tội nhẹ và vì chưa đền hết hình phạt của những tội đã được tha. Họ chính là đối tượng để các tín hữu cầu nguyện cho, đặc biệt là đối tượng của các thánh lễ cầu cho họ. Lâu nay, chúng ta thường quan niệm rằng lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời là lễ của người chết và chỉ dành cho người chết mà thôi. Thế nhưng, đó không chỉ là lễ của người chết, chỉ tưởng nhớ đến những người đã qua đời, mà còn là lễ của người sống, của những người đang bước vào ánh sáng của Chúa. Chúng ta tưởng niệm người đã chết để cầu nguyện cho họ, và còn hơn nữa, để chúng ta sống lành thánh hơn, vì chúng ta sẽ sống lành thánh hơn khi biết nghĩ đến sự chết. Quả thật, khi chúng ta dâng những việc lành phúc đức cầu nguyện cho những người đã khuất, cũng là dịp để mỗi người chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình, tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời đời. Nếu không tin vào sự sống mai sau, thì chẳng ai cầu nguyện cho các linh hồn làm gì, và cũng chẳng có lễ cầu hồn. Nếu không tin, thì hóa ra mọi lời cầu nguyện và nghĩa cử của chúng ta làm cho người chết đều trở nên vô nghĩa. Khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta còn tuyên xưng niềm tin của mình và mầu nhiệm các thánh thông công. thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô đã nối kết người còn sống và người đã chết một cách nhiệm màu. Giáo hội lữ hành nơi trần thế và giáo hội đang thanh luyện nơi luyện ngục, cũng như giáo hội vinh thắng trên thiên quốc, có thể chuyển thông các công phúc cho nhau. Và cuối cùng, khi Nài xin Chúa tha thứ tội cho các linh hồn trong luyện ngục, là chúng ta tuyên xưng niềm tin rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Có thể nói, luyện ngục là nơi mà lòng Chúa thương xót được thể hiện rõ nét nhất. Thiên Chúa đã ban cho con người đặc ân được cộng tác vào công nghiệp của Đức Kitô để cứu độ mình và cứu độ anh em mình, dẫu rằng mình tội lỗi bất xứng. Là người Kitô hữu, chúng ta rất hạnh phúc vì giáo hội đã dành hẳn một tháng để chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho ông bà, cha mẹ của mình. Người Kitô hữu chúng ta không phải là người bất hiếu, vong ân như một thời đã bị hiểu lầm. Chúng ta không chỉ tưởng nhớ tới ông bà, cha mẹ qua các ngày lễ dỗ, ngày cầu hồn, ngày mùng hai Tết, mà chúng ta còn có một tháng để tỏ lòng hiếu thảo đối với những người thân thương đã qua đời. Mỗi người chúng ta được sinh ra và lớn lên trong tình cha nghĩa mẹ, và tình thương đó mãi mãi theo chúng ta trong suốt hành trình cuộc đời. Vì thế, chúng ta phải có bổn phận báo hiếu qua hai chữ yêu thương. Yêu thương thể hiện qua lòng thảo kính vâng phục khi các ngài còn sống. Yêu thương thể hiện qua chữ hiếu khi phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Và yêu thương còn thể hiện qua lời cầu nguyện ngày đêm khi các ngài đã qua đời. Vì thế, chúng ta hãy biết tận dụng tháng cầu cho các linh hồn để tích lũy ơn ích thiêng liêng mà cầu nguyện cho các ngài. Hãy làm việc lành bác ái, hy sinh và cầu nguyện giúp các ngài vượt qua cuộc thử thách trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Cầu nguyện cho các đẳng linh hồn cũng là dịp giúp chúng ta ý thức hơn về thân phận chóng qua của kiếp người ở đời này. Quả thật, đời người chóng qua, tựa như hoa mới nở đã tàn. Con người qua mau, khác nào bóng câu qua cửa sổ. Khi tưởng nghĩ đến sự chết, chúng ta biết tìm sống cho những thực tại thiêng liêng mà Chúa đã và đang mời gọi mỗi người. Đừng chỉ chạy theo những danh lợi của đời này, mà quên đi việc chăm lo cho sự sống của linh hồn mình thật đáng quý và đáng thương biết bao. Tóm lại, khi dâng các việc lành phúc đức và cầu nguyện cho những người đã khuất là cách thế để chúng ta tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời đời, vào mầu nhiệm các thánh thông công và vào lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn, lòng hiếu thảo và lòng bác ái đối với các ngài. Ngoài ra, việc cầu nguyện cho các đẳng linh hồn cũng là dịp giúp chúng ta sống ý thức hơn về thân phận chóng qua của kiếp người, để biết ra công tìm kiếm chân lý của Chúa. Qua đó, chúng ta có thể thấy được rằng, lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời không chỉ là lễ của người chết, chỉ tưởng nhớ đến những người đã khuất, mà còn là lễ của người sống, những người đang trên đường bước vào ánh sáng vinh quang của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận thức được rằng, những hy sinh và lời cầu nguyện chân thành của chúng con trong tháng 11 này, không chỉ là lễ vật đẹp nhất để dâng về Thiên Chúa và dâng kính tổ tiên, nhưng còn là cơ hội để chúng con suy gẫm về sự chết để biến đổi cuộc đời mình, hầu được bước vào ánh sáng của Chúa. Amen.
tình hoa dương gian chút bụi mờ. Một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu.
Vì tháng năm qua, mong ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, chuẩn bị hao huyền nhận chiếm con trong mê đắm phù hoa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.